Lời nói đầu. Lời nói đầu của một cuốn sách là khung cửa sổ mà qua đó độc giả thấy được đời sống nội tâm của tác giả. Đó là cách để trả lời hai câu hỏi: tại sao tác giả viết cuốn sách đặc biệt này? Với tư cách độc giả, tôi sẽ lãnh hội được gì khi đọc sách? Tôi viết sách này vì đã nghiên cứu cả đời để khám phá ý nghĩa của việc sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa. Từ lúc còn nhỏ, tôi đã muốn biết những bí quyết sống hạnh phúc và chết mãn nguyện. Những ca khúc mà tôi thích, những bộ phim mà tôi xem và những cuốn sách mà tôi đọc luôn liên quan đến việc tìm kiếm điều thật sự ý nghĩa. Hơn bất cứ điều nào khác, tôi hy vọng rằng trước khi chết, mình sẽ tìm ra được đâu là điều thật sự ý nghĩa. Lúc tôi lên 8, việc cha tôi qua đời khi chỉ mới 36 tuổi đã khiến cho cuộc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống này trở nên cấp thiết hơn. Đời người có thể ngắn ngủi và chúng ta không hề biết được mình có bao nhiêu thời gian để khám phá những bí quyết hạnh phúc. Trước đây, tôi có được đặc ân là dành thời giờ bên cạnh những người hấp hối và đã khám phá ra rằng mỗi người chết một cách khác nhau. Một số người khép lại cuộc đời đầy mãn nguyện và ít hối tiếc, còn những người khác lại chết trong nỗi cay đắng hoặc nhẫn nhục về cuộc đời mà có lẽ họ đã trải qua. Là một thanh niên ở tuổi 20, tôi bắt đầu hành trình khám phá đâu là điểm khác biệt giữa những nhóm người này. Cách đây nhiều năm, một phụ nữ trung niên tên Margaret đã nói với tôi rằng cô đã cố sống cả đời mình theo quan điểm của bà cụ ngồi bên ghế bập bênh ở hiên nhà. Cô tâm sự rằng bất cứ khi nào cô đưa ra quyết định thì cô sẽ tưởng tượng mình là bà cụ đang ngồi ở hiên nhà nghiệm lại cuộc đời. Cô sẽ xin bà cụ ấy lời khuyên về con đường mà cô nên chọn. Thật là một hình ảnh đẹp, một ý tưởng nảy sinh trong tôi. Phải chăng đến cuối cuộc đời ta mới tìm thấy những điều ý nghĩa trong cuộc sống, những điều mà nếu được tìm thấy sớm hơn sẽ đem lại cho ta rất nhiều lợi ích. Phải chăng nếu trò chuyện với những người sống gần hết khoảng đời của họ sẽ tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa sống, ta sẽ học được một số điều quan trọng về việc sống có hạnh phúc và tìm thấy niềm hạnh phúc sâu xa. Hễ có dịp đi du lịch hoặc công tác là tôi chọn khách sạn thông qua một trang web cung cấp kinh nghiệm của hàng trăm du khách từng ở trước đó. Nhờ những phê bình thẳng thắn của họ, tôi mới thấy được chân giá trị của những khách sạn này. Qua nhiều năm, tôi đã phát hiện được nhiều khách sạn chất lượng, đồng thời cũng tránh được những khách sạn còn nhiều sạn chỉ bằng phương pháp đơn giản này. Tôi chợt nghĩ, người ta cũng có thể sử dụng phương pháp này để khám phá những bí quyết sống hạnh phúc và chết mãn nguyện. Tôi tin rằng, nếu mình biết nhận diện những người đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và lắng nghe câu chuyện của họ, thì những bí quyết sống hạnh phúc sẽ được hiển hiện. Cả năm qua, tôi cố tìm cho được hàng trăm người sống thọ, sống hạnh phúc và khôn ngoan, với mục đích phỏng vấn họ, nhằm khám phá xem họ đã học được gì về cuộc đời. Tôi cho rằng, hầu hết chúng ta đều biết ít nhất một người đã đạt được sự uyên thâm mà những người khác có thể học hỏi. Tôi mở lời đề nghị 15.000 người trên khắp Hoa Kỳ và Canada gửi cho tôi những câu trả lời về hai câu hỏi sau. Ai là người cao tuổi, có hiểu biết sâu rộng trong cuộc đời của bạn? Bạn có biết một người cao tuổi sống thọ nào đó, có thể dạy chúng ta điều gì đó quan trọng trong cuộc sống không? Thư từ khắp nơi ồ ạt gửi về, gần 1.000 cái tên được đưa ra. Qua những buổi sơ vấn, chúng tôi đã chọn được 235 người đại diện cho các nhóm khác nhau. Trong số 1.000 người được nhận định là có trải nghiệm sâu sắc trong cuộc sống. Tôi hy vọng được nghe chuyện đời của những người này và học hỏi từ họ những bí quyết mà chúng ta cần khám phá trước khi chết. Số người mà chúng tôi phỏng vấn có độ tuổi từ 59 đến 105, hầu hết đều đến từ Bắc Mỹ, nhưng thuộc những nhóm sắc tộc, văn hóa, tôn giáo và địa lý ngành nghề khác nhau. Mặc dù phần nhiều trong số họ là những người rất thành công trong cuộc sống, nhưng chúng tôi không chú ý tìm kiếm những nhân vật nổi tiếng, mà chỉ là những người có suy nghĩ khá đặc biệt ở mọi tầng lớp xã hội. Từ những thợ hớt tóc tỉnh lẻ, giáo viên, chủ doanh nghiệp, nhà văn, người nội trợ, từ những vị linh mục đến những nhà thơ, từ những người sống sót sau vụ tàn sát dân Do Thái, đến những tù trưởng thổ dân, từ những tín đồ Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, đến những người theo thuyết vô thần. Chúng tôi đi tìm đáp án cho câu hỏi, chúng ta cần khám phá điều gì trước khi chết? Những người gần cuối đời có điều gì dạy bảo cho chúng ta về cuộc sống hiện tại hay không? Ba người chúng tôi gồm Olivia McCarver, Leslie Knight và tôi đã tiến hành các cuộc phỏng vấn từ 1 đến 3 tiếng đồng hồ với từng người một. Chúng tôi đặt ra một loạt những câu hỏi mà bạn có thể tìm thấy ở mọi cuốn sách như: điều gì làm ông hoặc bà hạnh phúc nhất? Điều gì làm ông hoặc bà thấy hối tiếc? Điều gì quan trọng và điều gì hóa ra lại không quan trọng? Ngã rẽ nào đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời ông bà? Điều mà ông bà ao ước sẽ biết sớm hơn là gì? Cuốn sách này có 4 phần chính. Phần 1 sẽ giúp độc giả hiểu được phương pháp luận mà chúng tôi sử dụng, cũng như cách chúng tôi lựa chọn rồi phỏng vấn những người này. Phần 2 trình bày 5 bí quyết mà chúng tôi thọ giáo từ 235 nhân vật khôn ngoan. Phần 3 trình bày cách thực hành những bí quyết này trong cuộc sống. Một trong những điều chúng tôi nghiệm được là biết những bí quyết này thôi vẫn chưa đủ. Thật ra, lý do khiến số người này khác biệt so với những người khác là vì họ đã áp dụng các bí quyết này vào cuộc sống của họ. Phần cuối cung cấp bạn câu hỏi mà chúng tôi đã hỏi từng người trong số 235 người này. Những câu hỏi mà chúng tôi hy vọng độc giả cũng sẽ tự hỏi mình và hỏi những bậc cao niên đã có nhiều trải nghiệm trong đời. Và những câu trả lời hay nhất cho câu hỏi: nếu bạn có thể đưa ra một câu duy nhất để khuyên những người trẻ tuổi trong việc mưu cầu một đời sống hạnh phúc và ý nghĩa, thì câu đó là gì? Cuối cùng là phần kết cho biết các cuộc phỏng vấn đã thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào. Viết một cuốn sách dựa trên cuộc đời của hàng trăm người quả là một thách thức. Mỗi cuộc đời đều hết sức đặc biệt và luôn có điều để học hỏi. Tôi nghĩ rằng giới thiệu chuyện đời của hàng trăm người có thể làm cho độc giả choáng ngợp. Vì thế, tôi đã chọn những kinh nghiệm bản thân của một số ít, khoảng 50 người, để đại diện cho phần đông những người còn lại. Tôi quyết định chỉ sử dụng tên riêng và bạn sẽ thấy có nhiều người xuất hiện vô số lần, bởi cuộc đời của họ giúp làm sáng tỏ từng bí quyết một. Mặc dù tôi chia sẻ những câu chuyện cụ thể của một số người ít ỏi này, nhưng độc giả cần hiểu rằng, trừ một vài trường hợp ngoại lệ, thì 5 bí quyết này đều phổ biến trong hết thảy những người mà chúng tôi phỏng vấn. Trong chương có tiêu đề "Bí quyết sống chỉ trong một câu", tôi đã chia sẻ những hiểu biết khôn ngoan của nhiều người hơn. Đây là cuốn sách của mọi lứa tuổi. Đây là cuốn sách dành cho giới trẻ, những người mới bắt đầu hành trình cuộc sống, cũng như các bạn trẻ sàn Internet, dùng net để thu thập kinh nghiệm cho những người đi trước về các sản phẩm hoặc địa điểm du lịch. Tôi hy vọng các bạn sẽ thấy kinh nghiệm sống của những người này cũng thú vị hệt như vậy. Sự khôn ngoan không cần có tuổi mới đạt được, mà chúng ta có thể tìm thấy nó sớm hơn nhiều. Đây cũng là cuốn sách dành cho độc giả tuổi trung niên như tôi, vốn muốn biết chắc mình khám phá được đâu là điều có ý nghĩa trước khi quá muộn. Sách còn dành cho những ai ở tuổi xế chiều muốn suy ngẫm lại những trải nghiệm sống của mình và khám phá những phương cách để truyền đạt mọi hiểu biết quý báu cho lớp hậu sinh. Tựa sách được cân nhắc lựa chọn kỹ càng. 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết chứa đựng 2 yếu tố then chốt. Trước hết, quả thật có những bí quyết sống trong cuộc sống. Điều mà tôi khám phá được trong các cuộc phỏng vấn là hết thảy những người hạnh phúc và khôn ngoan đều đã tìm thấy và sống theo 5 bí quyết này. Yếu tố thứ hai là trước khi chết, cần cấp thiết khám phá những điều thật sự quan trọng. Thoạt đầu, khi đưa ra ý tưởng viết một cuốn sách có từ chết ngay từ đề, tôi gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều người. Khoảng phần nửa cho rằng, dùng từ chết ngay từ sách sẽ gây phản cảm, nhưng phần nửa còn lại cho rằng như thế là cần thiết. Họ lập luận từ chết khiến độc giả hiểu tính cấp bách của việc khám phá những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống. Đúng ra mà nói, Một trong những điều phổ biến nhất mà tôi nghe được từ những người này là đời người sao chóng qua đến thế. Thế thảy chúng ta luôn cho rằng đời còn dài để khám phá những thứ ta cần. Nhưng rốt cuộc, ta chỉ có một quỹ thời gian nhất định mà thôi. Tuy đã có một ý tưởng rõ ràng về những điều mà mình sẽ hỏi trong suốt các cuộc phỏng vấn, tôi vẫn biết điều quan trọng đối với một nhà nghiên cứu là phải cởi mở. Chúng tôi phải đặt ra những câu hỏi, phải tìm hiểu về cuộc đời của những người này, và chỉ sau khi hoàn tất, chúng tôi mới có thể quay lại đúc kết xem đâu là kinh nghiệm chung nhất mà chúng ta có thể học hỏi từ họ. Tuy nhiên, một trong những điều cơ bản mà chúng tôi học hỏi được là mọi việc đều trở nên sáng tỏ khi chúng tôi hoàn tất công việc. Bất chấp nhiều khác biệt giữa những người này về độ tuổi, tôn giáo, nền văn hóa, nghề nghiệp, trình độ học vấn, tình trạng tài chính, những bí quyết để có một cuộc sống tốt đẹp đều giống nhau, dường như những điều thực sự quan trọng đã loại bỏ mọi rào cản mà chúng ta vẫn tưởng là điều phân tách ta với người khác như tôn giáo, chủng tộc và địa vị chẳng hạn. Cả ba chúng tôi cùng tiến hành các cuộc phỏng vấn đều cảm động sâu sắc trước trải nghiệm này. Do chúng tôi không cung cấp câu hỏi trước nên thường có một khoảng ngập ngừng rất lâu trước khi được nghe câu trả lời. Mỗi chúng tôi đều để ý thấy rằng trong khi chờ câu trả lời thì bản thân chúng tôi cũng chiêm nghiệm những câu hỏi đó. Điều gì đem đến hạnh phúc cho chúng ta? Điều gì thật sự quan trọng? Khi đã ngấp nghé bên kia con dốc cuộc đời, chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi này như thế nào đây? Tôi hy vọng khi đọc quyển sách này, bạn cũng sẽ cảm nhận giống như vậy. Mong rằng khi đọc xong truyện cuộc đời của những người này, bạn suy ngẫm về cuộc đời mình và bắt đầu lối đi riêng dẫn đến sự toại nguyện và khôn ngoan trong cuộc sống. Có một việc riêng còn dang dở cũng là động lực thôi thúc tôi tiến hành các cuộc phỏng vấn này. Ông ngoại tôi là một trong những người lớn tuổi có hiểu biết sâu rộng trong cuộc đời tôi. Mọi người trong gia đình đều nói, ông là một người hết sức minh triết. Ông không chỉ tìm thấy hạnh phúc cho mình, mà cuộc đời của ông còn ảnh hưởng đến cuộc đời của nhiều người khác nữa. Ông ngoại tôi có ba cô con gái mà ông rất mực yêu thương, nhưng ông lại hối tiếc vì không có người con trai nào cả. Mẹ tôi kể lúc tôi ra đời, ông bảo với mẹ, cha đã không có con trai như cháu John, nên cha sẽ dạy cho cậu bé những bí quyết sống. Ông ngoại tôi qua đời vì bệnh tim khi tôi còn rất nhỏ. Tôi không có cơ hội hỏi ông những câu hỏi trong sách này. Tuy nhiên, trong tiếng nói của 235 người này lại vang vọng tiếng nói của ông tôi. Tôi biết dù ở nơi đâu, ông cũng đang mỉm cười. Cuốn sách này có một ngụ ý đơn giản. Chúng ta không phải đợi đến già mới được khôn ngoan. Chúng ta có thể khám phá bí quyết sống ở mọi lứa tuổi và tìm ra chúng càng sớm chừng nào thì cuộc sống của chúng ta càng ý nghĩa hơn chừng ấy. Một người lớn tuổi mà tôi phỏng vấn đã tóm tắt giá trị của những nỗ lực này với sự thấu hiểu như sau. Dù chỉ một người học được bí quyết sống hạnh phúc, thậm chí sớm hơn một vài năm nhờ những gì mà anh ta đã làm thì cũng thật đáng bỏ công. Vậy nên tôi hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích hành trình này. Đối với tôi, có đôi lúc thật vui, cũng có đôi lúc đầy nước mắt, nhưng tự trung lại là những bài học vô cùng sâu sắc. Những cuộc trao đổi với những nhân vật đặc biệt này đã thay đổi cuộc sống của tôi, và tôi mong chúng cũng sẽ thay đổi cuộc sống của các bạn. John Insol, chương 1. Tại sao một số người lại tìm thấy ý nghĩa sống và vui vẻ chết? 9 trên 10 sự khôn ngoan chính là khôn ngoan đúng lúc. Theodore Roosevelt. Sự hiểu biết quý báu hơn bất cứ của cải nào. Sophocles. Tại sao một số người lại tìm thấy ý nghĩa sống và vui vẻ chết? Đâu là những bí quyết để tìm thấy hạnh phúc và sống khôn ngoan? Điều gì mới thật sự quan trọng nếu chúng ta muốn sống một cuộc đời giá trị? Đây là những câu hỏi mà quyển sách này đi tìm lời giải đáp. Muốn sống khôn ngoan, chúng ta phải nhận ra hai chân lý cơ bản của đời người. Trước hết, chúng ta có một quỹ thời gian hạn định, có thể tới 100 năm. mà cũng có thể chỉ 30 năm. Thứ hai, trong quỹ thời gian giới hạn và chưa xác định ấy, chúng ta có vô số lựa chọn để sử dụng thời gian hợp lý. Lựa chọn những điều mà chúng ta muốn tập trung và dồn tâm huyết vào. Để rồi cuối cùng những sự lựa chọn này sẽ quyết định cuộc đời của chúng ta. Khi mới sinh ra, chúng ta không được cung cấp một cảm năng sống nào, và chiếc đồng hồ cuộc đời bắt đầu tích tắc ngay thời điểm chúng ta chào đời. Chẳng ai trong chúng ta thích tự chết và tự thần cả. Nhiều hoạt động của con người được tạo ra nhằm che đậy sự thật về cuộc sống, rằng đời sống có hạn, rằng chúng ta không trường thọ. Vài người trong các bạn tỏ ra ngần ngại khi cầm một quyển sách có tự chết ở ngay tựa đề, vẫn vơ lo sợ có điều không hay xảy đến cho mình khi nhận ra một thực tế là mình cũng phải chết. Thậm chí, bạn có thể cảm thấy hơi khó chịu khi đọc mấy dòng này, mong nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Dù vậy, sự thật là chúng ta đều phải chết, và thời gian có hạn, khiến cho việc khám phá những bí quyết sống trở nên quan trọng. Nếu được trường sinh bất tử, thì chúng ta sẽ không phải khẩn trương khám phá những chân đạo dẫn đến hạnh phúc, bởi đã được ban cho sự trường tồn, nên chắc chắn sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp được hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống. Nhưng trường tồn là một xa xỉ phẩm mà chúng ta không có được. Cái chết vẫn luôn kề cận mỗi người, dù ở bất cứ độ tuổi nào. Khi còn trẻ, có thể chúng ta thấy cái chết là một thực tế xa xôi, nhưng khi cử hành tang lễ cho người này, người nọ thuộc mọi lứa tuổi, kể cả một người bạn vừa qua đời trong chuyến du lịch ở Kenya khi chỉ mới 33 tuổi, tôi cho rằng cái chết luôn ở ngay cạnh chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải sống hạnh phúc. Derek Walcott, nhà thơ đoạt giải Nobel đến từ San Lucia, đã gọi thời gian là kẻ đáng yêu xấu xa. Một mặt, chúng ta biết rằng thời gian xấu xa vì nó lấy đi hết thảy mọi điều quan trọng đối với chúng ta, chí ít là trong đời này. Mặt khác, thời gian cũng đáng yêu vì chính cái chết mới khiến cho chúng ta có ý thức khẩn trương và sống có mục đích. Thời gian có hạn, vì thế ta phải sử dụng một cách khôn ngoan. Kiến thức và sự khôn ngoan. Biết tận dụng trọn vẹn cuộc sống đòi hỏi sự khôn ngoan nhiều hơn là kiến thức. Sự khôn ngoan khác với kiến thức và cơ bản là quan trọng hơn kiến thức. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà kiến thức, lượng thông tin cứ tăng gấp đôi sau mỗi 6 tháng, còn sự khôn ngoan thì lại khan hiếm. Kiến thức là những thông tin, sự kiện được tích lũy, còn sự khôn ngoan là khả năng phân biệt điều nào quan trọng và điều nào không. Chúng ta không thể tìm thấy ý nghĩa thật của cuộc sống trừ khi khám phá được đâu là điều tối quan trọng. Công việc đầu tiên của tôi là làm mục sư trong giáo hội trưởng lão. Khi đó khoảng 20 mấy tuổi, qua trải nghiệm đó, tôi khám phá ra rằng mỗi con người chết không giống nhau. Một số người chết mà không mấy tiếc nuối vì họ đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Những người này ra đi với suy nghĩ họ đã sống trọn vẹn cuộc đời của một con người. Một số người khác lại chết trong cay đắng vì nghiệm thấy mình đã bỏ lỡ những điều thật sự ý nghĩa. Tuy còn trẻ, nhưng tôi nghiệm ra rằng một số người đã tìm được bí quyết sống, một số người thì không. Cái chết chẳng phải là một khái niệm trừu tượng đối với tôi. Cha tôi mất khi ông mới 36 tuổi. Một ngày kia trong chuyến đi dã ngoại, ông bị đột quỵ rồi qua đời. Cuộc đời ông chẳng trọn vẹn chút nào và đã chấm hết lúc bấy giờ, sẽ không thể làm lại được. Đến 28 tuổi, tôi đã cử hành hàng chục tang lễ và ở bên cạnh nhiều người trong những ngày cuối đời họ. Được gần gũi những người kề cận cái chết là một đặc ân to lớn với tôi. Có lẽ do những trải nghiệm này mà tôi luôn tìm kiếm bí quyết sống một đời ý nghĩa và trọn vẹn. Khi tôi còn rất trẻ, tôi đã tự hứa khi chết sẽ không hề tiếc nuối về cuộc đời mình. Vợ tôi là một y tá. Từ khi còn trẻ, cô cũng đã chứng kiến thực tế của cái chết. Cô ấy làm việc trong phòng mổ, khoa ung thư nhi và phòng cấp cứu. Chúng tôi thường nói chuyện về cái chết. Chúng tôi cố sống với ý nghĩa về sự hiện hữu của nó. Leslie, vợ tôi đã suýt chết vài lần trong đời. Cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh Bà đã trải qua nhiều cuộc đại phẫu từ khi mới vài ngày tuổi. Nhưng 3 năm trước, chúng tôi đã trải qua một kinh nghiệm nhắc cho chúng tôi nhớ lại lần nữa rằng sự sống của mình mong manh biết nhường nào. Vợ tôi chuẩn bị đến bệnh viện để làm thủ tục cho một ca phẫu thuật định kỳ không nghiêm trọng lắm. Lúc đó tôi nhớ Sydney, cô con gái 10 tuổi của chúng tôi đã nói: "Mẹ ơi, có nhất thiết phải mổ không?" Leslie đã trấn an cô bé rồi sáng hôm sau được đưa vào phòng mổ. Những gì xảy ra suốt 72 tiếng đồng hồ kế đó, đối với tôi vẫn còn rất mơ hồ. Ca mổ diễn ra tốt đẹp, cô ấy chưa tỉnh hẳn và cũng không được khỏe. Tối hôm đó, tôi và bọn trẻ phải ở lại bệnh viện với cô ấy. Qua ngày hôm sau, cô ấy cảm thấy khá hơn một chút, nên tối đó tôi rời phòng bệnh sớm để cô ấy nghỉ ngơi. Tôi nói với cô ấy sẽ về văn phòng hoàn tất một số việc, rồi trưa mai vào thăm. Chúng tôi đoán trong vòng một ngày nữa, cô ấy sẽ được trở về. Sáng hôm sau, khoảng 11 giờ, tôi gọi đến bệnh viện, thì nghe vợ tôi nói với tôi những câu vô nghĩa, không thể hiểu được. Tôi liền chạy như bay đến bệnh viện, mới biết được rằng, nửa đêm hôm đó, cô ấy đã bị tai biến mạch máu não ở tuổi 37. Cô đã được khám 3 lần rồi, và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt thuộc khoa thần kinh. Cuối ngày hôm đó, bác sĩ thần kinh yêu cầu tôi đưa ra một quyết định khó khăn nhất trong đời từ trước đến giờ. Vợ anh bị tai biến, và chúng tôi chưa biết nguyên nhân vì sao. Giờ chúng tôi phải xem liệu có nên để cô ấy điều trị bằng thuốc chống đông máu hay không. Phương pháp này có thể cứu sống cô ấy, hoặc có thể khiến máu ra nhiều hơn. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây tai biến, quyết định hay không là tùy ở anh. Với thông tin được cung cấp, tôi quyết định để bác sĩ sử dụng loại thuốc này. Những ngày sau đó thật căng thẳng và đáng sợ. Khi những sự việc xảy đến như vậy, mỗi chúng ta đều có câu chuyện của riêng mình. Tôi không thể nói rõ được kinh nghiệm của vợ tôi, nhưng tôi có thể nêu lên cảm xúc khuấy động trong lòng tôi một vài tháng sau đó. Tôi phải đậu tắt mặt tối với công việc và các cuộc họp. Ngay cả khi Leslie đang điều dưỡng ở nhà, thì tôi vẫn tiếp tục bận rộn với mớ công việc này. Nghiêm lại, tôi thấy mình chưa dành thời gian ở bên cạnh cô ấy theo cách mà tôi muốn. Tôi vẫn tự hỏi, đây có thật sự là lối sống đúng đắn của mình không? Điều gì mới thật sự là quan trọng? Một người bạn của tôi là Kim Carls đã nói rằng, nghịch cảnh giới thiệu chúng ta với bản thân. Vậy thì tôi nói không chắc tôi thích mà người tôi đang gặp gỡ. Trong khi cô ấy dần hồi phục, và tôi buồn bã theo dõi cô ấy đấu tranh mỗi ngày để lấy lại khả năng làm những việc đơn giản, dĩ nhiên là từng chút một. Tôi trăn trở về phần đời còn lại của mình. Cơn tai biến không chỉ nhắc nhở hai chúng tôi rằng cuộc sống này rất mong manh, mà còn đóng vai trò như một hồi còi thức tỉnh. Đến cuối năm đó, Leslie gần như bình phục hoàn toàn, và tôi tạ ơn Chúa rất nhiều. Tôi cảm giác như chúng tôi đã nhận được một ân sủng vậy. Song chúng tôi đã được Chúa nhắc nhở, lòng tin của chúng tôi về sức khỏe và cuộc sống bền vững đã bị lung lạc sau trải nghiệm này. Cuộc đời thật ngắn ngủi, rồi tôi chợt hỏi bản thân, mình đã thực sự khám phá được điều gì ý nghĩa chưa? Nếu cuộc đời của mình đến đây chấm dứt, thì mình có thể nói là đã khám phá được những bí quyết sống không? Ngấp nghé tuổi 50, cùng với việc vợ mới bình phục sau tai biến, tôi bắt tay vào cuộc hành trình mà tôi chia sẻ trong sách này, hành trình khám phá những bí quyết. Quyển sách này ra đời từ niềm khao khát, muốn biết rõ điều gì là quan trọng, những bí quyết để sống một đời sống hạnh phúc và ý nghĩa. Càng ngày, tôi nhận thấy bản thân càng khẩn trương hơn trong việc đặt ra những câu hỏi mà cả đời tôi đã thắc mắc. Điều gì là quan trọng? Cuối đời mình sẽ nghĩ đến điều gì? Nếu không biết mình còn sống bao lâu, thì mình phải sử dụng thời giờ như thế nào cho khôn ngoan? Những bí quyết sống hạnh phúc và có mục đích là gì? Hai điều cần nhất, tôi cho là có hai điều mà con người chúng ta mong muốn nhất. Nhà tâm lý học Freud đã nêu lên giả thuyết rằng, từ thuở ban sơ, con người đã mưu cầu niềm vui và xa lánh đau khổ. Không phải dành cả đời mình với những bệnh nhân tâm thần, mà là gặp gỡ hàng ngàn người xuyên lục địa, và lắng nghe những câu chuyện của họ. Đầu tiên, với tư cách là một mục sư và sau đó là một người hướng dẫn các buổi nói chuyện về sự phát triển bản thân, tôi cho rằng Freud đã vô cùng sai lầm. Theo tôi, hai điều mà con người mong muốn nhất là tìm thấy hạnh phúc và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Hạnh phúc thường được xem là từ phù phiếm, như trong cụm từ đừng lo lắng, hãy vui lên, tức là hạnh phúc một cách vô thức. Chúng ta có thể cho rằng hạnh phúc là cảm giác dễ chịu nhất thời mà những điều thú vị như thức ăn ngon hay đời sống tình dục viên mãn đem lại. Với cụm từ tìm thấy hạnh phúc, tôi muốn hàm ý rằng con người ai cũng muốn trải nghiệm niềm vui và sự mãn nguyện. Chúng ta muốn chắc rằng mình đã sống trọn vẹn và trải nghiệm những gì thực sự có ý nghĩa đối với con người. Joseph Campbell đã lập luận thế này: tôi nghĩ rằng điều chúng ta đang tìm kiếm là một kinh nghiệm sống, để rồi những kinh nghiệm sống của chúng ta về mặt thuần vật chất sẽ cộng hưởng với thực tại và nội tâm con người. Nhờ đó, chúng ta mới cảm nhận hết được nỗi niềm hân hoan khi đang sống. Đây không phải là một trạng thái hạnh phúc vĩnh cửu, mà là sự vui sướng mỗi ngày, tạo nên kinh nghiệm mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Vào cuối mỗi ngày và cuối cuộc đời, ta sẽ mong muốn một điều gì mà ông ngoại tôi cho là sự mệt mỏi dễ chịu. Tuy nhiên, hạnh phúc thôi chưa đủ đối với con người chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta còn mong ước tìm thấy ý nghĩa cuộc sống nữa. Nếu hạnh phúc là sự trải nghiệm niềm vui sướng mỗi ngày, thì ý nghĩa cuộc sống chính là một ý thức về cuộc sống có mục đích. Viktor Frankl, một học trò của Freud và là người sống sót trong trại tập trung tử thần của phát xít Đức, cho rằng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống là mục tiêu sau cuối của con người. Chúng ta ai nấy đều muốn biết ý nghĩa của việc mình có mặt trên đời này, với mục đích tìm kiếm một lý do sống. Một số người gọi đây là mục đích sống, một số khác gọi đây là từ bỏ vật chất phù du hay tìm kiếm một sự kêu gọi. Với tôi, ý nghĩa cuộc sống là sự kết nối với cái gì đó ngoài bản thân chúng ta. Ý nghĩa cuộc sống không phải là sống đơn độc, vì nếu cuộc sống của tôi có ý nghĩa, nó phải được kết nối với cái gì đó, hoặc ai đó ngoài cái tôi này. Hạnh phúc liên quan đến những khoảnh khắc trong cuộc sống. Ý nghĩa cuộc sống liên quan đến sự kết nối. Nếu chúng ta bất tử, có lẽ hạnh phúc sẽ không đủ. Song chính cái chết lại khiến chúng ta muốn được liên kết, để nhận ra rằng thật ý nghĩa thì chúng ta có mặt trên đời. Nhưng làm thế nào để khám phá được những bí quyết sống hạnh phúc và đầy ý nghĩa? Làm thế nào để tìm thấy những bí quyết sống hạnh phúc và chết mãn nguyện? Nhiều người trong chúng ta bị vấp ngã trong cuộc hành trình sinh sống, nhưng khi đứng lên đi tiếp thì chúng ta học hỏi được nhiều điều và cuối cùng khám phá ra được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Thông thường khi về già, khi mà phần lớn cuộc đời đã lùi lại phía sau, khi đã quá muộn để thực hành những gì mà chúng ta học được, chúng ta mới tìm thấy sự khôn ngoan. Sẽ ra sao nếu chúng ta khám phá được những bí quyết sống hạnh phúc và ý nghĩa trước khi về già? Tôi cho rằng không phải đợi đến khi tuổi cao chúng ta mới trở nên khôn ngoan. Tôi nghĩ những bí quyết sống đang ở quanh ta, được chứng thực qua đời sống của những người khác, những người đã khám phá ra được điều mà ta đang tìm kiếm. Trong sách này là 5 bí quyết về cuộc sống mà ta cần khám phá trước khi chết. Những bí quyết này là nền tảng để sống một đời trọn vẹn và có mục đích. Đây là món quà từ những người đã sống một cách khôn ngoan dành tặng cho ta. Những ai còn đang trong hành trình tìm kiếm bí quyết sống. Có đúng đây là những bí quyết không? Tại sao tôi gọi là những khám phá này là bí quyết? Thông thường, chúng ta nghĩ bí quyết là điều gì đó chỉ ít người biết đến. Nhưng rất có thể, khi bạn đọc về 5 bí quyết này, bạn cảm giác như thể bạn đã biết chúng quá rõ rồi. Từ điển định nghĩa bí quyết là phép đặc biệt hiệu nghiệm nhưng ít người biết đến. Có thể trước đây bạn đã nghe đến 5 điều này, nhưng lý do khiến chúng trở thành bí quyết là dường như chỉ một ít người sống trong cuộc đời của họ như thể chúng có thật. Bí quyết ở chỗ, không phải đây là những điều mới mà là những điều hết sức phổ biến giữa những người thuộc những thành phần khác nhau được cho là đã tìm thấy hạnh phúc và mục đích của cuộc sống. Trong cuốn Anna Karenina, nhà văn Tolstoy viết, tất cả những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh thì lại bất hạnh theo cách riêng của nó. Điều mà tôi khám phá được trong các buổi phỏng vấn là những người hạnh phúc đều có chung năm bí quyết sống. Quan trọng hơn cả là tôi phát hiện thấy những người này không chỉ nắm được các bí quyết, mà còn áp dụng chúng trong cuộc sống. Khi biết các bí quyết thôi chưa đủ, cái gì chúng ta cũng biết nhưng lại không chịu áp dụng vào thực tế. Tập thể dục có lợi cho sức khỏe, chế độ ăn uống hợp lý giúp ta có cơ thể khỏe mạnh, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, các mối quan hệ quan trọng hơn các thứ khác, vân vân. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta sống một cuộc sống thường thật trái ngược với những hiểu biết của mình. Trong sách này, tôi tìm kiếm lời giải đáp cho hai câu hỏi. Điều gì là quan trọng? Đâu là bí quyết để sống một cuộc đời trọn vẹn và có mục đích? Làm thế nào để áp dụng và duy trì các bí quyết này trong đời sống? Tôi coi đây là hiểu biết và thực hành. Hiểu biết là thiết yếu nhưng chưa đủ. Trước khi chia sẻ với các bạn 5 bí quyết và cách áp dụng chúng vào đời sống, chúng ta hãy xem 3 phương pháp mà tôi sử dụng để khám phá các bí quyết này. Các bạn vừa nghe qua chương 1 trong quyển sách 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết, tác giả John Iso. Chương 2. Lý do tôi trò chuyện với người thợ hớt tóc của thị trấn và 200 người khác trên 60 tuổi về cuộc sống. Chúng ta có thể hiểu biết qua 3 cách. Thứ nhất, qua suy nghĩ là cách cao quý nhất. Thứ hai, qua kinh nghiệm là cách cay đắng nhất. Thứ ba, qua việc bắt chước là cách dễ dàng nhất. Khổng Tử. Hãy dành ít phút tưởng tượng rằng bạn đang lên kế hoạch đi nghỉ ở một đất nước cực kỳ xinh đẹp và huyền bí, và cả đời bạn đã dành dụm tiền để thực hiện chuyến đi ấy. Đó là đích đến với vô số những lựa chọn về việc sử dụng thời giờ như thế nào, và bạn biết là mình sẽ không có đủ thời giờ để khám phá tất cả các cơ hội. Bạn cũng hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ được đến đó lần thứ hai. Đấy sẽ là cơ hội duy nhất của bạn. Giờ hãy tưởng tượng, bạn nghe nói hàng xóm đã đi du lịch và khám phá mọi ngọn ngách ở đất nước đó rồi. Vài người trong số họ thích chuyến đi và không mấy hối tiếc. Số khác thì ao ước được đi lần nữa để biết nhiều hơn. Nhưng điều mà lúc này họ đã biết. Vậy bạn có mời họ đi ăn tối để được xem ảnh, được nghe họ kể chuyện và đưa ra lời khuyên không? Dù có chắt lọc kinh nghiệm của họ theo sở thích riêng đi nữa, thì lắng nghe kinh nghiệm của họ vẫn có lợi hơn. Cuộc sống khác nào thực tế chuyến đi ấy, chúng ta chỉ trải nghiệm hành trình sống một lần duy nhất, ít nhất là dưới hình thức này, theo những gì chúng ta biết. Chúng ta có một quỹ thời gian hạn định, nên khi ra đi, nhiều người đã hối tiếc về cuộc hành trình của mình thay vì mãn nguyện vì đã sống hạnh phúc và đúng mục đích. Tại sao chúng ta không lắng nghe những người đi trước truyền đạt kinh nghiệm của họ? Ẩn ý của quyển sách này thật đơn giản. Nếu nhận ra được những người sống họ và hạnh phúc, chúng ta sẽ khám phá được những bí quyết cần khám phá trước khi chết. Một trong những ưu điểm lớn nhất của tôi là luôn quan tâm đến người khác. Những người hoàn toàn xa lạ cũng thường cởi mở với tôi về cuộc sống của họ, dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn. Tôi nghĩ là do tính tôi không thích đoán xét. Hơn nữa, tôi thấy mình hiểu biết nhiều hơn khi lắng nghe câu chuyện của người khác. Tôi từng nghe câu nói này, khi biết lắng nghe hơn dành nói, thì phần thưởng mà bạn nhận được là sự hiểu biết. Cách chọn lọc những người hiểu biết. Có lẽ vì tôi tin rằng sự hiểu biết đến từ thái độ biết lắng nghe. Nên khi bắt tay vào việc khám phá các bí quyết có được sự khôn ngoan và cuộc sống trọn vẹn, đúng mục đích, tôi đã làm như vậy bằng cách lắng nghe chuyện của người khác. Phương châm của tôi chỉ là khởi đầu bằng việc đề nghị hàng ngàn người nhận diện và mô tả một cuộc sống thọ mà họ tin rằng đã khám phá được mục đích sống và hạnh phúc trong đời. Tôi chắc chắn rằng khi ai đó tìm được hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống thì những người xung quanh sẽ nhận ra ngay, thay vì xác định ý nghĩa của mục đích sống Tôi tin rằng nếu tìm được những người đã tìm thấy mục đích sống, chúng ta có thể khám phá những bí quyết này. Có vẻ như nếu chúng ta đề nghị mọi người chỉ nhận diện một người cao tuổi duy nhất mà họ biết đã tìm được ý nghĩa sống, tiến trình này sẽ sản sinh ra một nhóm người hết sức đặc biệt. Và những câu chuyện cùng suy nghĩ của họ sẽ sản sinh ra những bí quyết thật sự mà tôi tìm kiếm. Khi hỏi xin ý kiến của 15.000 người, thì chúng tôi nhận được vô số thư hồi đáp. Mỗi sáng, văn phòng chúng tôi không biết cơ man nào là lời nhắn qua hộp thư thoại, thư điện tử, thư tay, kể cho chúng tôi nghe về cha mẹ, bạn bè, cộng sự, là những người sống thọ và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Qua các buổi sơ vấn, chúng tôi giới hạn danh sách còn hơn 400 người, và sau những buổi nói chuyện tiếp theo, cuối cùng chúng tôi lọc ra được 235 người. Khi đã chọn được nhóm người này, chúng tôi phỏng vấn họ trực tiếp hoặc qua điện thoại từ 1 đến 3 tiếng đồng hồ, dù ở bất cứ đâu, nhằm tìm ra điều mà họ đã học được từ cuộc sống. Chúng tôi đặt một loạt các câu hỏi cho từng người một, bao gồm: điều gì mang lại hạnh phúc? Điều gì khiến cuộc sống có ý nghĩa? Điều gì làm lãng phí thời giờ? Họ sẽ thay đổi điều gì nếu được sống một lần nữa? Đâu là những bí quyết để làm và làm như thế nào để áp dụng chúng vào thực tế cuộc sống? Ngay thế nào đã thay đổi đường đời của họ? Họ cảm nhận như thế nào về cái chết? Những câu chuyện mà chúng tôi nghe hầu hết đều xoay quanh cuộc sống, những thói quen tạo nên tính cách của họ, và cố gắng thấu hiểu những kinh nghiệm đó nhằm tìm ra những bí quyết sống. Tính độc đáo của quyển sách này không chỉ là việc chúng tôi trò chuyện với nhiều người cao tuổi về cuộc sống của họ. Điều tạo nên sự khác biệt chính là số người này được những người khác, đa phần trẻ hơn họ nhiều, xem họ là những người đã tìm thấy hạnh phúc và mục đích sống. Khi còn trẻ, hầu hết chúng ta đều quen biết ít nhất một người có hiểu biết và lớn tuổi hơn. Hồi trẻ, cũng như nhiều bạn, tôi đã gặp những người lớn tuổi hiểu biết, am tường sự đời. Họ có thể là ông bà, chú bác, cô dì hoặc một người cố vấn nào đó. Biết đâu trong đời bạn, có đôi người lớn tuổi mà bạn cho rằng đã đạt được sự khôn ngoan. Bằng cách này hay cách khác, những năm tháng họ sống trên đời đã giúp mài dũa tri thức thành trí tuệ. Thực tế cuộc sống không còn là những hiểu biết đơn thuần nữa. Ông ngoại tôi là một trong những người đó. Tôi nghĩ ông biết điều gì đó về cuộc sống và đã tìm thấy ý nghĩa của nó. Dường như xung quanh ta đều có những người cao tuổi hiểu biết. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm kiếm. Và những người này có rất nhiều điều để dạy chúng ta. Sự gắn bó mật thiết thường thấy giữa ông bà và cháu có thể xuất phát từ thực tế rằng trẻ con luôn cảm nhận được mối liên quan giữa tuổi tác với hiểu biết. Hẳn nhiên, chúng ta cũng sớm nhận ra rằng không phải ai cao tuổi cũng hiểu biết. Tuy sự hiểu biết thường đi đôi với tuổi tác, nhưng cũng có khi càng lớn tuổi lại càng tỏ ra lẩm cẩm. Nhiều người trong chúng ta biết rằng có những người già cảm thấy cay đắng về cuộc đời và dường như cả đời họ không học được gì nhiều. Thấy được điều này, tôi đã nói chuyện với những người không chỉ sống thọ, mà còn phải được xem là tiêu biểu của sự hiểu biết. Tôi định nghĩa sự hiểu biết là khả năng phân biệt đâu là điều thực sự quan trọng và áp dụng nó trong đời sống của bạn. Giá trị của việc trò chuyện với người lớn tuổi. Trò chuyện với người lớn tuổi nhằm tìm ra bí quyết sống không phải là điều phổ biến trong xã hội chúng ta. Chúng ta sống trong một nền văn hóa thiên về giới trẻ, xem những gì mới mẻ và hợp thời là đáng giá nhất. Chẳng hạn máy tính xách tay, xe hơi, một nhân vật nổi tiếng. Như vậy tại sao lắng nghe những người lớn tuổi lại có ích đến thế? Nếu chúng ta còn trẻ hoặc ở tuổi trung niên, tại sao phải tìm kiếm những người lớn tuổi hơn để khám phá bí quyết sống? Tại sao chúng ta không nói chuyện với những người hạnh phúc ở nhiều độ tuổi khác nhau? Cách ngôn La Mã có câu: trong nhà không có người lớn tuổi là một thiệt thòi lớn. Đó là lý do tại sao các nền văn hóa nhân loại cách đây hàng ngàn năm đều coi trọng việc kính lão. Một đời người 75 năm, xê xích nhau khoảng 20 năm, cũng không phải là quá dài để hiểu biết nhờ trải nghiệm, con đường cay đắng mà Khổng Tử đã nói đến. Năm ngoái, tôi có cơ hội dành một thời gian thật ý nghĩa với một số bộ tộc ở Tanzania. Chính tại các bộ tộc kính lão này mà ý tưởng thực hiện công trình nghiên cứu bí quyết sống lần đầu tiên nảy sinh trong tôi. Ở bộ tộc Iraq, không phải nước Iraq, một trong các bộ tộc này, một người sẽ tham dự vào hội đồng của trưởng lão khi đến 50 tuổi. Có một hội đồng cho đàn ông và một hội đồng cho phụ nữ. Cả phần đời trước tuổi 50 của họ đều dành để chuẩn bị cho việc gia nhập hội đồng, nơi đưa ra những quyết định quan trọng của cả bộ tộc. Tôi đã được gặp một thành viên trong bộ tộc, nay đã 49 tuổi, bằng tuổi tôi, và chỉ còn một năm nữa là lên chức bô lão. Anh ta nói tôi rằng sắp trở thành trưởng lão là một điều trên cả tuyệt vời. Một người có thể dễ dàng cảm nhận được mình đã chuẩn bị cả đời cho thời khắc ấy là thế nào. Khi các thành viên trong bộ tộc mô tả quá trình này, họ bèn hỏi chúng tôi. Hội đồng trưởng lão ở đất nước các ông hoạt động như thế nào? Chúng tôi gồm 15 người Bắc Mỹ và hầu hết đều trên 50. Thấy hơi lúng túng khi giải thích với họ rằng chúng ta không có một hội đồng dành cho người cao tuổi. Trong xã hội của chúng ta, người cao tuổi thường được đưa vào viện dưỡng lão hoặc sống biệt lập với giới trẻ. Chúng ta sống trong một xã hội mà người trẻ được xem trọng hơn người già. Các bậc trưởng lão ở bộ tộc Tanzania này rất đổi kinh ngạc. Sao có thể như thế chứ? Sau khi bàn thảo với nhau, họ nhiệt tình khuyên chúng tôi trở về thành lập một hội đồng, rồi làm cho những người trẻ đó biết lắng nghe. Sau một hồi ngồi vẽ hiên ngang trên dãy núi Đông Phi, chúng tôi nghĩ đây đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Điều này làm tôi nhớ ra rằng, trong suốt lịch sử loài người, người ta vốn dĩ nhận ra rằng sự hiểu biết đến cùng với tuổi tác rất đáng tiếp thu. Tôi thấy thực tế này đã biến mất khỏi xã hội chúng ta rồi. Thật thú vị, các thành viên trong bộ tộc Iraq đã cho chúng tôi biết rằng họ thường mời những người trẻ tuổi hơn tham gia vào những hội đồng chuyên biệt với tư cách là khách mời. Vì có một số người, tuy trẻ nhưng lại rất hiểu biết, thật là một bài học đáng nhớ. Thường thì, gừng càng già càng cay, nhưng chúng ta có thể tìm thấy sự hiểu biết sớm hơn. Chúng ta có thể khám phá những bí quyết sống ở bất cứ độ tuổi nào. Trong suốt công trình nghiên cứu này, chúng tôi có cơ hội phỏng vấn hàng loạt những thổ dân cao tuổi. Trong văn hóa của người thổ dân và dân da đỏ Bắc Mỹ, người già được gọi là trưởng lão. Không giống như phong tục của bộ tộc Iraq, người có tuổi chưa chắc được làm trưởng lão và cũng không có quá trình bầu cử hay bỏ phiếu nào. Nhưng đến một lúc nào đó, rõ ràng một người đạt được sự hiểu biết thì bắt đầu được những người khác xem là trưởng lão. Trong nền văn hóa này, bậc trưởng lão được kính trọng vì người ta có thể học hỏi ở họ. Cũng vì vậy mà các nền văn hóa này thường xem trọng tâm tư tình cảm của những người đi trước. Vì năng lực hiểu biết mà họ truyền lại. Viễn cảnh tam, tứ đại đồng đường ít nhiều đã bị lu mờ do xã hội ngày càng năng động và đô thị hóa không ngừng. Nhiều năm trước tôi có gặp một cậu bé ở Brazil. Cậu bé kể với tôi rằng người bạn thân nhất của cậu là một ông cụ ở cùng phố. Đây là kiểu tình bạn mà đại bằng giới trẻ trong xã hội được cho là phát triển khước từ. Nguyên nhân có thể là do xã hội, mà cũng có thể do bản thân chúng ta không chịu lắng nghe. Khi nghiệm lại đời mình, một trong những điều mà tôi ước ao là tìm kiếm sự hiểu biết ở những người có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình. Còn hơn lúc nào cũng cho rằng học hỏi từ những sai lầm là con đường chính yếu nhằm đạt đến sự hiểu biết. Chúng ta thật sự cần đến những người lớn tuổi trong đời sống của mình, những người đã sống lâu năm và đạt được sự hiểu biết. Một trong những giả định đằng sau nghiên cứu này của tôi là chúng ta nhận biết sự khôn ngoan khi chúng ta nhìn thấy nó. Một người bạn của tôi cũng là một trong những người mà chúng tôi phỏng vấn đã từng làm việc với nhiều bộ tộc da đỏ ở khắp Canada. Một vài năm trước, anh, không phải là người thổ dân, đi dạo cùng một trưởng lão thổ dân, một phụ nữ nhỏ nhắn chỉ cao khoảng 1m2. Sau một hồi, bà ngước lên nhìn bạn tôi và bảo, anh biết không, theo nền văn hóa của chúng tôi, thì anh là một trưởng lão đấy. Người phụ nữ này mới đi dạo cùng anh thôi, mà bằng cách này hay cách khác, bà nhận biết được rằng mình đang đi bên cạnh một người hiểu biết. Câu chuyện này phản ánh quá trình mà chúng tôi đã trải qua để viết quyển sách này. Chúng tôi yêu cầu mọi người nhớ lại cuộc đi dạo trong đời của họ và cho chúng tôi biết người mà họ cho là một trưởng lão uyên bác. 235 người mà chúng tôi phỏng vấn, chia độ tuổi từ 59 đến 105. Tuy hầu hết đều đến từ Bắc Mỹ, nhưng lại khác nhau về sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, ba thế hệ, địa lý và tình trạng nghề nghiệp. Từ những thợ hớt tóc và giáo viên, đến các chủ doanh nghiệp và người nội trợ, từ những tộc trưởng thổ dân đến những họa sĩ, chúng tôi đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi. Chúng ta cần khám phá điều gì trước khi chết? Những người tuổi cao tác lớn có điều gì để dạy bảo chúng ta về cuộc sống? Tại sao lại là những người trên 60 tuổi? Thoạt đầu, khi chúng tôi phỏng vấn, độ tuổi lý tưởng không phải là 60. Chúng tôi bắt đầu phỏng vấn những người trên 50, sau khoảng 25 cuộc phỏng vấn đầu tiên. Cả ba chúng tôi trong nhóm tiến hành phỏng vấn đã họp lại với nhau. Mỗi người đều để ý thấy có một sự khác biệt lớn giữa các cuộc phỏng vấn với người trên 60 và người dưới 60. Cách tốt nhất để mô tả điều mà chúng tôi nhận thấy là khi ngấp nghé ở tuổi 60, chúng ta mới bắt đầu ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Dường như những người dưới 60 tuổi vì ràng buộc quá nhiều với kinh nghiệm sống nên chưa thể chiêm nghiệm toàn vẹn về cuộc đời mình. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi bắt đầu tin rằng có lẽ điều gì đó bí ẩn và ý nghĩa hơn lý giải tại sao những người trên 60 tuổi dường như khôn ngoan hơn. Có lẽ có một liên kết bí ẩn hoặc một tương quan nào đó trong quá trình phát triển giữa tuổi tác với trí tuệ. Có lẽ càng về già, chúng ta càng chiêm nghiệm cuộc đời nhiều hơn. Nhờ đó, chúng ta có thể truyền đạt lại điều mà mình học được trước khi chết. Điều mà chúng tôi phát hiện thấy là ở ngưỡng 60 tuổi, có người bắt đầu nhìn lại đời mình khi vẫn còn sống. Đó có thể giải thích cho điều mà chúng ta gọi đạt trí tuệ của tuổi già. Như nhà thơ Milos viết, sự thanh thản mà tôi cảm nhận được là kết quả của những việc mình làm trong đời và có liên quan đến suy nghĩ về cái chết. Dù lý do là gì đi nữa, tất cả chúng tôi đều nhận thấy điều đó và tập trung nỗ lực vào nhóm người trên 60 tuổi. Điều này không có nghĩa là có nhiều người dưới 60 tuổi không thông thái. Thật ra, mục đích của sách này là để chúng ta có thể tìm ra và sống với năm bí quyết ở bất cứ lứa tuổi nào. Hơn nữa, chúng tôi cảm thấy rằng nói chuyện với những người có khả năng suy nghiệm về cuộc đời sẽ đưa ra những cái nhìn hết sức độc đáo và sâu sắc. Ngoài ra, không hẳn phải đợi đến cuối đời, người ta mới chắc rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc. Đôi người tỏ ra rất hạnh phúc và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn ở tuổi 30, nhưng đến cuối đời lại sống trong nỗi cay đắng bất hạnh. Vì thế, chúng tôi cảm thấy trò chuyện với những người đang tiến đến tuổi thất thập cổ lai hy là một việc làm khôn ngoan. Khi chúng tôi kết thúc các cuộc nói chuyện, thì năm bí quyết mà chúng ta cần khám phá trước khi chết cũng hiện lên rõ nét. Tuy nhóm người mà chúng tôi phỏng vấn khá đa dạng, nhưng về mặt ý nghĩa mà nói, năm bí quyết này đều giống nhau bất chấp những rào cản thường có giữa chúng ta như tôn giáo, chủng tộc, văn hóa, giới tính và tình trạng kinh tế, xã hội. Khi xem xét đâu là điều thực sự quan trọng và đâu là điều mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, chúng tôi thấy rằng dường như hành trình của một người không bị giới hạn bởi văn hóa hay tín ngưỡng. Như nhà văn George Bernard Shaw đã viết như thế này, tuổi thanh xuân là một điều tuyệt diệu, thật đáng tiếc nếu chúng ta lãng phí nó. Tôi nghĩ nhà văn muốn nói rằng thường phải mất cả đời để khám phá bí quyết sống, và đa phần khi chúng ta biết được đâu là điều thực sự quan trọng thì cuộc đời còn lại chẳng bao lâu. Tuy nhiên, chúng ta không nhất thiết phải đợi đến già mới đạt được sự hiểu biết, mới biết được đâu là điều quan trọng. Và đó là lý do tại sao tôi hân hạnh mời bạn cùng tôi đến gặp gỡ 235 nhân vật đã chỉ cho tôi bí quyết này. Chương 3. Bí quyết thứ nhất. Thành thật với bản thân. Bi kịch lớn nhất trong đời là dành cả đời câu cá để rồi phát hiện ra Đó không phải là con cá mà ta muốn câu, Henry David Thoreau. Nói chuyện với hàng trăm người về ý nghĩa cuộc sống là một đặc ân lớn và cũng là một thách thức lớn với cá nhân tôi. Những câu chuyện mà tôi được nghe rất sâu sắc, thú vị và thường là cảm thấy rất cảm động. Chúng tôi không công cách trước câu hỏi cho những người được phỏng vấn. Vì thế, điều thú vị mà chúng tôi cảm thấy là họ trả lời rất chân thật từ những điều có sẵn trong tiềm thức. Có những lúc, tôi cảm thấy như thể mình đang là một nhân chứng sống cho những người khôn ngoan thổ lộ các bí quyết hạnh phúc của riêng họ. Cũng có lúc, tôi thấy rằng những sự thật mà họ tâm sự rõ ràng không có gì là mới mẻ đối với họ cả. Họ không chỉ học được những điều này từ nhiều năm về trước, mà còn chia sẻ chúng với những người khác theo phương cách nào đó trong nhiều năm rồi. Thách thức mà chúng tôi đối mặt là tìm kiếm những chủ đề chung nhất cho nhiều câu chuyện mà chúng tôi được nghe. Mọi người sử dụng những ngôn từ khác nhau để mô tả những điều giống nhau. Tôi nhớ lại một trò chơi hồi còn nhỏ. Những người chơi xếp thành hàng để truyền một bí mật nào đó. Người đứng trước thì thầm vào tai người đứng sau, và đến cuối cùng thì khó mà nhận ra thông điệp ban đầu là gì. Vì thế, tôi phải lắng nghe hết sức cẩn trọng từng lời nói, từng câu chuyện để tìm thấy cốt lõi chung nhất của sự khôn ngoan. Vấn đề đặt ra là hiểu có một bí quyết chắc chắn để sống hạnh phúc và mãn nguyện hay không. Tôi tin rằng có một bí quyết như thế, và đó là điều đầu tiên mà chúng tôi cần khám phá về cuộc sống nếu chúng ta muốn sống một cách khôn ngoan. Rất nhiều ý tưởng và lời nói đã được lặp đi lặp lại. Mọi người cứ liên tục nói những câu như phải lắng nghe trái tim mách bảo, phải thành thật với bản thân, phải biết bạn là ai và bạn có mặt trên đời này để làm gì, và phải biết đâu là điều thực sự quan trọng đối với bạn. Điều khác biệt giữa những người sống hạnh phúc và chết mãn nguyện với hầu hết chúng ta là lúc nào họ cũng tự hỏi xem liệu bản thân có sống như mình mong muốn hay chưa, và lắng nghe trái tim mách bảo để tìm ra câu trả lời. Bí quyết đầu tiên là hãy thành thật với bản thân và sống có mục đích. Hãy sống thật tỉnh táo. Nếu chúng ta muốn lắng nghe trái tim mách bảo và thành thật với bản thân, trước tiên chúng ta phải lựa chọn sống tỉnh táo. Nhưng sống tỉnh táo có nghĩa là gì? Socrates nói rằng một đời sống không được kiểm điểm, đánh giá thì không đáng sống. Nói cách khác là nếu bạn không liên tục kiểm tra, đánh giá cuộc đời mình xem đã đi đúng hay chưa, rất có thể cuối cùng bạn sẽ thấy mình sống cuộc đời của một ai đó. Tức là đến cuối đời, bạn sẽ nhận ra mình đã đi theo một con đường, không phải của riêng mình. Tôi học được từ những người này rằng, khôn ngoan có nghĩa là suy gẫm nhiều hơn. Hỏi đi hỏi lại xem cuộc đời mình có đang đi đúng hướng không, và điều chỉnh liên tục để đưa cuộc đời của mình ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu mà mình mong muốn. Trái với những người mà chúng tôi phỏng vấn, nhiều người sống mà hoàn toàn không chịu suy ngẫm, ngại trải nghiệm và hiếm khi tự hỏi làm như thế nào để có thể tiến gần hơn đến con đường mà họ ao ước. Một bà cụ 72 tuổi tên là Elsa đã nói ngắn gọn rằng suy ngẫm chính là thái độ sống tỉnh táo. Khi tôi hỏi xin cụ một câu khuyên nhủ, những người trẻ tuổi hơn đang tìm kiếm hạnh phúc và mục đích sống, một câu hỏi mà chúng tôi đã hỏi từng người, thì cụ đáp: tôi không làm được điều đó đâu. Để nói cho một người biết bí quyết hạnh phúc, tôi phải ngồi xuống với họ, nhìn sâu vào mắt họ để xem họ là ai và ước mơ của họ là gì. Tôi nói như vậy vì bí quyết hạnh phúc chính là thành thật với bản thân mình. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có một con đường dành cho riêng mình, và nếu bước theo con đường đó, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc. Những người hạnh phúc không thắc mắc rằng liệu họ có đang tập trung vào điều thực sự quan trọng hay không, mà là liệu họ có đang tập trung vào điều thực sự quan trọng đối với họ hay không. Ba câu hỏi rất quan trọng. Nhưng làm thế nào để sống thật với bản thân? Bí quyết chính là hãy sống có mục đích. Phải thường xuyên và kiên nhẫn hỏi mình ba câu hỏi tối quan trọng trong đời. Câu hỏi đầu tiên: tôi có đang lắng nghe trái tim mách bảo và và thành thật với bản thân hay không? Câu hỏi thứ hai, cuộc sống của tôi có tập trung vào những điều thực sự quan trọng đối với tôi hay không? Câu hỏi thứ ba, tôi có phải là một người mà tôi muốn trở thành hay không? Ông Schwartz khoảng 70 tuổi và là một giáo sư vật lý đã về hưu. Ông đã giảng dạy nhiều lớp sinh viên trong gần 40 năm qua. Vì thế, tôi không ngần ngại hỏi ông điều mà ông nhận thấy về cuộc sống và công tác giảng dạy cho hàng ngàn sinh viên. Ông bảo điều ông nhận thấy là có một cách biệt lớn giữa những sinh viên biết lắng nghe trái tim mách bảo với những sinh viên còn lại. Ông nói rằng có một số sinh viên đang theo đuổi ước mơ của ai đó, có thể là của cha mẹ, hoặc đơn thuần chỉ là chọn đại một lĩnh vực để theo, vốn không phù hợp với bản chất thật của mình. Những sinh viên này luôn phải đấu tranh. Tuy nhiên, những sinh viên lắng nghe con tim mình, và thậm chí nếu họ không phải là những sinh viên ưu tú đi nữa, họ vẫn làm việc bất chấp trở ngại. Nhiều năm sau đó, tôi gặp lại nhiều người trong các sinh viên này. Những sinh viên đi theo trái tim mách bảo vẫn tiếp tục làm điều tốt đẹp đó, trong khi những sinh viên kia dường như phải đấu tranh suốt cả đời. Đúng như tiến sĩ rất nhìn nhận về các sinh viên của mình, tôi cũng để ý thấy một lỗ hổng cách biệt như vậy giữa những người mà tôi phỏng vấn. Khi bạn lắng nghe trái tim mách bảo, điều đó tạo nên sự khác biệt rất lớn. Tôi thường được chứng kiến kết quả của việc sống thật với bản thân cũng như nỗi cay đắng xâm chiếm lòng khi chúng ta không làm được điều đó. Thường thì nguyên nhân của việc không sống thật với bản chất của mình nảy sinh rất sớm trong cuộc sống chúng ta. Khi mà lẽ ra phải hỏi đâu là điều chúng ta muốn làm cho cuộc đời mình, thì chúng ta lại so sánh mình với những người khác. Một trong những người mà tôi phỏng vấn là cụ Anthony, một nam diễn viên 85 tuổi, hiện vẫn còn đang làm công tác đạo diễn kiêm diễn xuất một cách đều đặn. Qua gần 70 năm, ông đã đi theo con đường mà ông thấy phù hợp nhất với mình, nghề diễn xuất và nghệ thuật giải trí. Thậm chí đến bây giờ, bác sĩ vẫn bảo ông rằng, dù ông đang đi làm gì đi nữa,